Giờ đây, mời quý vị các bạn theo dõi phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, ngày 4 tháng 11 năm 1963, nhân dịp kỷ niệm 400 năm thành lập chủng viện để đào tạo linh mục, Đức Thánh Cha Phaolô Đại Lục đã gửi cho toàn thể giáo hội một tông thư có tựa đề Lời của Thiên Chúa Tối Cao. Trong tông thư, Đức Phaolô Đại Lục viết như sau: Bốn phần đầu tiên của mọi tín hữu Kitô đối với ơn gọi linh mục là phải cầu nguyện. Sở dĩ phải cầu nguyện là bởi vì cội nguồn của ơn gọi linh mục là chính Thiên Chúa. Chính vì lý do đó mà Đức Phaolô Đại Lục đã cho thiết lập ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi linh mục. Từ đó hàng năm, ngày Chủ nhật thứ bốn mùa Phục Sinh đã được chọn làm ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi linh mục. Chủ nhật này cũng quen gọi là Chủ nhật Chúa Chiên Lành vì các bài đọc đều nhấn mạnh đến hình ảnh người mục tử. Để có thể hiểu biết về ơn gọi linh mục, hầu có thể khao khát cầu nguyện cổ võ và nâng đỡ, chúng ta cần phải nhìn vào đứng là mục tử chân dắt các linh hồn. Trong bài đọc thứ nhất, Thánh Phêrô mời gọi chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu Kitô phục sinh. Đây là trọng tâm bài giảng của vị thủ lãnh tông đồ. Trước mầu nhiệm Thiên Chúa được mặc khải trong Chúa Kitô phục sinh, không ai có thể tỏ ra dẫn dưng hay trung lập, bởi vì Ngài đã được Thiên Chúa đặt làm đấng cứu độ của mọi người. Chúng tôi phải làm gì? Câu hỏi mà người Do Thái nêu lên với các tông đồ cũng phải là câu hỏi mà mỗi người chúng ta phải tự đặt ra khi đứng trước Chúa Kitô phục sinh. Chúng ta hãy lắng nghe câu trả lời của Thánh Phêrô trong sách Công vụ Tông đồ, đoạn 2, câu 14 và từ câu 36 đến câu 41. Trong ngày lễ ngũ tuần, ông Phêrô cùng với 11 tông đồ đứng ra lên tiếng nói rằng: Xin toàn thể nhà Israel hãy nhận biết chắc rằng Thiên Chúa đã tôn Đức Giêsu mà anh em đã đóng đinh lên làm Chúa và làm Đấng Kitô. Nghe những lời nói trên, họ đau đớn trong lòng, nói cùng ông Phêrô và các tông đồ khác rằng: "Thưa các ông, chúng tôi phải làm gì đây?" Ông Phêrô nói với họ: "Anh em hãy ăn năn sám hối, và mỗi người trong anh em hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu Kitô để được tha tội, và anh em nhận lãnh ơn Thánh Thần. Vì chưng đó là lời hứa cho anh em, con cái anh em và mọi người sống ở phương xa mà Chúa là Thiên Chúa chúng ta sẽ kêu gọi đến." Ông Phêrô còn minh chứng bằng nhiều lời khác nữa và khuyên bảo họ mà rằng: "Anh em hãy tự cứu mình khỏi dòng dõi gian tà này." Vậy những kẻ chấp nhận lời Ngài giảng đều chịu phép sửa, và ngày hôm ấy có thêm chừng 3.000 người gia nhập đạo. Bài đọc thứ hai, giáo hội cho chúng ta lắng nghe một đoạn trong lá thư thứ nhất của Thánh Phêrô. Vị thủ lãnh các tông đồ viết lá thư này vào giữa lúc giáo hội đang bị bắt hại tại nhiều nơi. Chính vì thế mà Thánh Phêrô khuyên nhủ các tín hữu tiên khởi hãy kiên trì trong cơn bắt hại bằng cách chiêm ngắm Chúa Giêsu chịu khổ nạn. Người là mục tử đã thí mạng vì đoàn chiên. Thánh Phêrô đã lấy lại hình ảnh của người tôi tớ đau khổ trong sách tiên tri Isaiah để kể lại cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu và khuyên bảo các tín hữu hãy đi theo vết chân của Ngài. Như Ngài đã chịu tử nạn vì chúng ta, thì chúng ta cũng phải coi như là ơn gọi và ân sủng khi được kiên trì chịu thử thách và đau khổ. Đó là lời khuyên nhủ của Thánh Phêrô mà giáo hội muốn lặp lại cho chúng ta trong ngày Chủ nhật thứ 4 mùa phục sinh hôm nay. Chúng ta hãy lắng nghe lời khuyên ấy trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô, đoạn 2, từ câu 20 đến câu 25. Anh em thân mến, khi làm việc lành, nếu anh em phải nhẫn nhục chịu đau khổ, đó mới là ân phúc trước mặt Thiên Chúa. Anh em được gọi làm việc đó vì Đức Kitô đã chịu đau khổ cho chúng ta, lưu lại cho anh em một gương mẫu để anh em theo vết cho người. Người là đứng không hề phạm tội và nơi miệng người không thấy điều gian trá. Bị phỉ báng, người không phỉ báng lại. Bị hành hạ, người không ngâm đê. Người phó mình cho đứng xét xử công minh. Chính người đã gánh vác tội lỗi chúng ta nơi thân xác người trên cây khổ giá. Để một khi đã chết cho tội lỗi, chúng ta sống cho sự công chính. Nhờ vết thương của người, anh em đã được chữa lành. Xưa kia, anh em như những chiên lạc, nhưng giờ đây anh em đã trở về cùng vị mục tử và đứng canh giữ linh hồn anh em. Bài tin mừng được giáo hội cho chúng ta lắng nghe hôm nay gợi lên một lúc hai hình ảnh, đó là cửa chuồng chiên và người chăn chiên. Theo các nhà chú giải Tân Ước, có lẽ Chúa Giêsu đã nói hai bài dụ ngôn trong hai dịp khác nhau. Về sau, do truyền khẩu, hai bài dụ ngôn đã được nhập lại thành một. Nhưng dù thế nào đi nữa, cả hai hình ảnh đều quy về một điểm duy nhất là Chúa Kitô phục sinh chính là đứng nuôi dưỡng dân Ngài bằng lời Ngài và các bí tích. Ngài ban cho họ được sống và sống dồi dào. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán rằng: "Thật, ta bảo thực cùng các ngươi, ai không qua cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào lối khác, thì người ấy là kẻ trộm cướp. Còn ai qua cửa mà vào, thì là kẻ chăn chiên. Kẻ ấy sẽ được người giữ cửa mở cho, và chiên nghe theo tiếng kẻ ấy. Kẻ ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên mình và dẫn ra. Khi đó lùa chiên mình ra ngoài, kẻ ấy đi trước và chiên theo sau, vì chúng quen tiếng kẻ ấy. Chúng sẽ không theo người lạ, trái lại còn trốn tránh, vì chúng không quen tiếng người lạ. Chúa Giê-xu phán dụ ngôn này, nhưng họ không hiểu người muốn nói gì. Bây giờ Chúa Giê-xu nói thêm, thật, ta bảo thật các ngươi, ta là cửa chuồng chiên. Tất cả những kẻ đến trước đều là trộm cướp, và chiên đã không nghe chúng. Ta là cửa, ai qua ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi. Người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân. Kẻ trộm có đến thì chỉ đến để ăn trộm, để sát hại và phá hủy. Còn ta đến để cho chúng sống và được sống dồi dào. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, bước vào thế kỷ thứ 21, thỉnh thoảng chúng ta vẫn còn nghe những chuyện tưởng như hoang đường. Mới đây tại Nga, sau một thời gian ẩn núp để chờ ngày tận thế, một nhóm người thuộc một giáo phái đành phải ra khỏi hầm trú. Và cũng mới đây, tại bang Texas, Hoa Kỳ, người ta lại nghe câu chuyện thương tâm của gần 400 người, trong số này phần lớn là phụ nữ và trẻ em, đã được giải thoát khỏi vòng nô lệ của một nhóm người chủ trương đa thê. Thật ra, những câu chuyện như thế, xét cho cùng, cũng chẳng khác xa bao nhiêu so với những vụ ôm bom tự tử để sát hại người vô tội mà một số người cuồng tín thực hiện nhân danh Thiên Chúa. Ở thời đại nào và ở đâu cũng vẫn có những con người lạc lõng bơ vơ, không được người mục tử đích thực dẫn đường chỉ lối, mà lại sa vào vòng kèm tỏa và lèo lái của những kẻ ma đầu, hay nói như Chúa Giê-xu trong tin mừng hôm nay, của những tên trộm cướp. Chúa Giê-xu là đường, là sự thật và là sự sống. Ngài đến trong trần gian là để dẫn đường chỉ lối cho con người tìm ra chân lý, hầu được sống và sống sung mãn. Hình ảnh người mục tử nhân lành nói lên tất cả sứ mệnh ấy của Chúa Giê-xu. Nói đến mục tử là nói đến đàn chiên. Trong ngôn ngữ thường ngày, những từ ngữ như con chiên hay đàn chiên thường có ý nghĩa tiêu cực, và chỉ một người nếu không khờ dại ngu ngốc thì cũng là hạng người không biết suy nghĩ mà chỉ biết tuân phục một cách máy móc hay chạy theo người khác một cách mù quáng. Trong ý nghĩa của Kinh Thánh mà Chúa Giê-xu thường quy chiếu vào, con chiên hay đàn chiên không chỉ nuôi lên sự hiền lành, nhẫn nhục, mà còn biểu tỏ nhu cầu cần có một người mục tử, nghĩa là một người chỉ đạo, tức người dẫn đường chỉ lối. Chính trong ý nghĩa ấy mà Chúa Giê-xu đã tuyên bố, không có thầy, các con không làm được việc gì. Bơ vơ, lạc lõng là thế đứng tất yếu của con người trong thế giới này. Thịnh vượng giàu có đến đâu, thông thái hiểu biết đến đâu, đứng trước những câu hỏi nghìn đời của cuộc sống, con người vẫn như một thứ chiên lạc, không người chăn dắt. Những cuộc phiêu lưu mạo hiểm để tự đi tìm địa đàn riêng cho mình, rốt cuộc đều dẫn đến cái chết. Với hai cuộc đại chiến và bao nhiêu ý thức hệ hứa hảo điên cuồng, thế kỷ thứ 20 vừa qua đã cho thấy, con người đã bơ vơ lạc lõng ngay giữa những tiến bộ của khoa học và kỹ thuật. Và ở vào đầu thế kỷ thứ 21 này, xem chừng con người cũng vẫn chưa chịu dừng lại trước những lối đi hoang tưởng của mình. Con người cần có chân lý. Sống đối với con người là một cuộc tìm kiếm chân lý không biết mệt mỏi. Trước ngã ba của vô số trào lưu, triết thuyết và ý thức hệ, con người lại càng thấy hụt hẫng hơn bao giờ hết. Chỉ có những ai thực sự chân nhận Chúa Giê-xu là đường đi và chân lý, mới thực sự tìm ra được lẽ sống mà thôi. Con người cần có hòa bình, bởi vì chỉ có hòa bình mới mang lại hy vọng, niềm vui và sự thỏa mãn đích thực. Và chỉ có Chúa Giê-xu Đấng đã thí mạng vì nhân loại mới có thể mang lại hòa bình đích thực cho con người mà thôi. Con người cần có hy vọng. Ngày nay có biết bao nhiêu hy vọng hão huyền đang lôi kéo con người vào những cuộc mạo hiểm mà kết thúc thường chỉ là hủy diệt. Duy chỉ có Chúa Giêsu mới thực sự là niềm hy vọng của con người, bởi vì chỉ có Ngài mới là Đấng đã chết và đã sống lại. Thật vậy, nếu Ngài không sống lại, thì mọi niềm tin của con người trên cõi đời này đều là hão huyền. Sứ mệnh là mục tử nhân lành dẫn đường chỉ lối và mang lại sự sống đích thực và sung mãn cho con người. Ngày nay, Chúa Giêsu ủy thác cho giáo hội. Và giáo hội thực thi sứ mệnh ấy một cách đặc biệt qua công tác mục vụ của các linh mục. Giáo hội luôn cần có các linh mục. Chính vì thế mà mỗi năm nhân ngày Chủ nhật Chúa Chiên lành, giáo hội kêu mời chúng ta cầu nguyện cho ơn gọi linh mục. Nhưng linh mục không hoạt động một cách riêng rẽ, xuất thân từ dân chúng và sống cho dân chúng. Linh mục chỉ có thể tồn tại và hoạt động trong sự liên kết và nâng đỡ của cộng đồng mà thôi. Chính vì thế mà trong sứ điệp cho ngày thế giới cầu nguyện cho ơn thiên triệu lần thứ 45 hôm nay, Đức Thánh Cha Benedicto đã viết như sau: Truyền giáo là làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa. Truyền giáo chỉ thực sự hữu hiệu khi được thực thi trong một cộng đồng. Khi nhìn vào cuộc sống chia sẻ bác ái huynh đệ của các tín hữu thiên khởi, những người xung quanh đã thốt lên: Kìa, xem họ yêu thương nhau là dường nào. Ánh sáng của Đấng Phục Sinh đã thực sự chiếu soi và hướng dẫn cộng đồng tiến khởi, để biến cộng đồng này thành đuốc sáng dẫn đường chỉ lối cho mọi người xung quanh. Ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu hôm nay nhắc nhở mọi người chúng ta về sứ mệnh ấy. Lạy Chúa Giêsu là mục tử nhân lành, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con nhận ra Chúa là đường, là sự thật và là sự sống. Xin cho chúng con luôn tiến bước theo đường ngay nẻo chính Chúa đã vạch ra, mở hầu chứng từ của chúng con có sức thu hút mọi người về đoàn chiên Chúa.
cùng con trên đường, từng bước Chúa ơi, thuyền đời sóng gió nổi trôi, có ngài dìu về bên bờ, thỏa lòng ngày đêm ngóng chờ. Từng bước Chúa ơi, Chúa thắp niềm tin trong lòng. Từng bước Chúa ơi, ngài dìu con tới đỉnh cao, đất trời tình đẹp biết bao, một đời tình cha gửi trao. Từng bước Chúa ơi, Chúa đốt lửa yêu trong lòng. Từng bước Chúa ơi.